Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gần 90% số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây tại nước ta chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron.
96% người dân phụ huynh đồng tình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị giảm gấp đôi phí bảo vệ môi trường trên xăng dầu.
Nga tuyên bố tạm ngừng bắn ở Ukraine để mở hành lang nhân đạo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế cho biết số ca mắc trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron, chiếm gần 90% tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước. Theo báo cáo của thành phố Hà Nội, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện. Biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số các mẫu phát hiện biến thể Omicron. Tại thành phố Hồ Chí Minh, biến thể Omicron chiếm tới 76% số mẫu có kết quả giải trình tự gen. Tuy nhiên, khả năng tái nhiễm của biến chủng Omicron là có nên vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Bộ Y tế cũng nhận định, đến nay dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128 của Chính phủ. Tuy nhiên, số ca mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong tháng qua, với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, cao nhất hơn 125.000 ca trên một ngày. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, nhưng số ca tử vong giảm 47,1%. Tỷ lệ tử vong của 30 ngày qua là 0,2%, giảm 0,8% so với tháng trước.
Kết quả khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa qua cho thấy 96% người dân, phụ huynh đồng tình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó, tỷ lệ người dân, phụ huynh đồng tình cao chiếm 78%, đồng tình chiếm 17%. Trước đó, Chính phủ đã có nghị quyết cho mua vaccine với số lượng 21,9 triệu liều, tiêm cho khoảng 11,8 triệu trẻ em. Thủ tướng đã có quyết định cho Bộ Y tế mua theo cơ chế đặc biệt, theo Điều 26 của Luật Đấu thầu.
Xác định việc bảo vệ sức khỏe của trẻ là vấn đề hàng đầu, Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng cao mức độ chiến lược bảo vệ trẻ em như kích hoạt các chương trình, hành động và xây dựng các kịch bản ứng phó trong tình huống số ca nặng có thể gia tăng trong những ngày tới. Với quy mô 1.000 giường, Bệnh viện Di đồng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trong ba cơ sở chính tham gia thu dung, điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19. Thậm chí các bệnh viện quận huyện có khoa nhi cũng sẽ tham gia chia lửa điều trị.
Hôm nay, mùng 6 tháng 3, chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Việt Nam ở Ukraine về nước sẽ được Vietnam Airlines thực hiện. Chuyến bay này sẽ khởi hành từ sân bay Nội Bài, Hà Nội vào sáng nay. Thời gian bay hơn 12 giờ sẽ tới sân bay ở Bucharest, Romania. Dự kiến chuyến bay chiều về sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 11 giờ 55 phút ngày 7 tháng 3.
Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nên thời gian kết thúc năm học 2021-2022 đối với lớp 12 có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 6 năm 2022 ở một số địa phương. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng 7-2022. Việc tổ chức thi một đợt hay hai đợt sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn kịp thời trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Từ hôm nay, mùng 6 tháng 3, tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục nhận xe chở hàng hóa xuất khẩu từ các địa phương. Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các doanh nghiệp chú ý cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa ở biên giới Lạng Sơn, vì hiện tại năng lực thông quan qua các cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma vẫn rất thấp. Trung bình mỗi ngày tổng số phương tiện xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 30 đến 40 xe một ngày. Trong khi đó, hiện tại vẫn còn trên 1.400 xe ô tô đang chờ xuất khẩu.
Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị giảm phí bảo vệ môi trường trên xăng dầu mạnh mẽ và linh hoạt hơn. Cụ thể, VCCI kiến nghị mức giảm thuế có thể không áp dụng cứng nhắc trong 8 tháng, từ 1 tháng 4 đến hết năm 2022, mà có thể trong thời gian ngắn hơn, có thể từ 3 đến 6 tháng. Và thay vì mức giảm thuế 1.000 đồng một lít với xăng áp dụng 8 tháng, có thể cân nhắc giảm mạnh hơn, giảm 2.000 đồng một lít nhưng thời hạn linh hoạt hơn.
Từ ngày 1 tháng 3 đến hết năm nay, Cảnh sát Giao thông toàn quốc ra quân tập trung xử lý chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Và chỉ trong 3 ngày đầu ra quân, từ mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 3, lực lượng chức năng cả nước qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử lý hơn 1.300 lái xe vi phạm. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, Cảnh sát Giao thông tập trung tăng cường đo nồng độ cồn, test nhanh ma túy xuyên đêm.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Sputnik News, ngày 5 tháng 3, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tá Mikhail Mizinsev, cho biết Ukraine đã bác các đề xuất của Nga về việc thiết lập hành lang nhân đạo tại Kharkov và Sumy. Ông này cho biết thêm, những kẻ cực đoan ở Ukraine đang làm mọi cách để ngăn dân thường sơ tán tới nơi an toàn, thay vì giúp họ rời khỏi khu vực chiến sự. Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không ai sử dụng hai hành lang nhân đạo được thiết lập gần các thành phố Mariupol và Volnovakha của Ukraine trong ngày 5 tháng 3, đồng thời cáo buộc những phần tử theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine ngăn cản dân thường đi sơ tán.
Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Sputnik News ngày 5 tháng 3 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này sẽ nỗ lực thực hiện thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho người dân. Trong một tuyên bố được ghi hình, Tổng thống Zelensky cho hay việc thực thi thỏa thuận về hành lang nhân đạo cho người dân là một trong những nhiệm vụ chính hiện nay.
Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, từ 10 giờ sáng ngày 5 tháng 3, theo giờ Moscow, các lực lượng vũ trang Nga sẽ thực hiện chế độ im lặng và mở các hành lang nhân đạo để người dân có thể an toàn ra khỏi hai thành phố là Mariupol và Volnovakha. Đây là hai thành phố nhỏ nằm ở Donetsk, khu vực miền đông Ukraine. Chế độ im lặng, tạm ngừng bắn trong thời điểm sơ tán người dân được phía Nga đưa ra theo đúng thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào ngày 3 tháng 3 vừa qua tại Belarus. Hai bên đã mở các kênh tương tác đặc biệt để phối hợp tổ chức các hành lang nhân đạo này.
Trung Quốc cho biết trong năm nay Trung Quốc sẽ phóng hai mô đun thí nghiệm chạm không gian, hai tàu vũ trụ có người lái, hai tàu vũ trụ chở hàng và tiếp tục đưa 6 phi hành gia lên trạm vũ trụ của Trung Quốc. 6 phi hành gia trong hai phi hành đoàn Thần Châu 14 và Thần Châu 15 sẽ gặp nhau trong không gian và làm việc cùng nhau trong thời gian khoảng một tuần. Tổng công trình sư dự án tàu vũ trụ có người lái của Trung Quốc, ông Châu Kiến Bình cho biết thêm, các phi hành gia của dự án Thần Châu 13 đã ở trên quỹ đạo được gần 140 ngày và đang trong tình trạng sức khỏe tốt, sẽ quay trở lại trái đất vào tháng tới.
Tờ Business Insider công bố báo cáo cho thấy, ước tính mỗi tháng cả thế giới đang sử dụng và vứt bỏ 129 tỷ chiếc khẩu trang. Con số tương đương với 3 triệu chiếc khẩu trang bị vứt ra môi trường mỗi phút, trở thành rác thải khó phân hủy và gây hại cho các loài sinh vật. Nghiên cứu cho thấy khẩu trang dùng một lần có thể giải phóng các hạt nano silicon, các kim loại nặng như chì, đồng và thậm chí cả thạch tín, gây hại cho sức khỏe của con người và cả môi trường.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chỉ trong vòng một tháng, BTS đã nhanh chóng lập kỷ lục mới trên các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok và Twitter. Nhờ đó mà 7 chàng trai BTS tiếp tục lập thêm 3 Guinness mới liên quan đến mạng xã hội. Cụ thể, theo dữ liệu thống kê, đến tháng 2 năm 2022, BTS đã có tổng cộng hơn 60 triệu lượt người theo dõi trên Instagram, 45,7 triệu lượt người theo dõi trên nền tảng TikTok. Trên Twitter, BTS cũng có số lượng người theo dõi đáng kể lên đến hơn 44 triệu. Tính đến thời điểm hiện tại, BTS đã mang về cho mình tổng cộng 28 kỷ lục Guinness.
Ban quản lý cảng bến đầm huyện Côn Đảo, Bà Rịa, Vũng Tàu tiếp nhận trở lại các tàu khách cao tốc từ đất liền ra Côn Đảo nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương và du khách sau hơn 2 tuần tạm ngưng. Theo kế hoạch, trong tháng 3, 2022, cảng bến đầm sẽ tiếp nhận 25 chuyến tàu khách cao tốc ra Côn Đảo. Theo quy định của các hãng tàu cao tốc, tất cả hành khách khi đi tàu ra Côn Đảo phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên tàu.
Tiếp theo là các thông tin thể thao sáng. Tottenham đang bắt đầu đàm phán về một lời đề nghị bán tên sân trị giá 500 triệu bảng. Spurs muốn có 25 triệu bảng mỗi mùa từ nhà tài trợ với một bản hợp đồng có thời hạn 20 năm. Amazon và Nike có thể là ứng viên mua tên sân của Spurs.
Theo tờ AS, Barcelona vẫn chưa kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro dành cho Adama Traore. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã gây ấn tượng trong thời gian qua, nhưng tình hình tài chính khó khăn của Barca khiến tương lai của cầu thủ chạy cánh này bị nghi ngờ.
Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Barcelona đón tin vui từ thương vụ Dembele khi hầu như các đội bóng quan tâm tới cầu thủ này đều có ý bỏ ngang. Juventus, Chelsea đã từ bỏ, Paris Saint-Germain cũng không còn mặn mà, còn MU vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Bởi vậy, Barcelona có lợi thế khi muốn gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với cầu thủ người Pháp.
Theo thông báo từ ban tổ chức Bundesliga, trận đấu giữa Mainz 05 và Dortmund dự kiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 6 tháng 3 đã bị hoãn và dời lịch sang ngày 17 tháng 3. Nguyên nhân là bởi câu lạc bộ Mainz 05 không có đủ số lượng cầu thủ tối thiểu theo yêu cầu của ban tổ chức vì vấn đề Covid-19. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, miền Bắc sáng mưa phùn, tối lại có mưa dông. Cùng là mưa, nhưng tính chất mưa của những cơn mưa này là khác nhau hoàn toàn. Những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn đang xuất hiện ở khu vực phía Đông Bắc Bộ là do đới gió đông đến Đông Nam đưa ẩm từ biển vào và nó sẽ kết thúc trước 9 giờ sáng nay. Sau 9 giờ sáng, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời khô ráo hơn, đôi lúc hưởng nắng nhẹ, nhiệt độ ngày tăng lên được mức 23 đến 26 độ. Trong khi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng lại xuất hiện từ sớm, nhiệt độ cao từ 26 đến 30 độ. Còn tối và đêm nay, miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc di chuyển từ lục địa Trung Quốc xuống, kết hợp với hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang. Từ đêm muộn trở đi đến ngày mai, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, cục bộ vùng núi có nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Những cơn mưa dông chuyển mùa giai đoạn này xuất hiện có thể kèm theo tình trạng lốc xoáy và gió giật. Với miền Trung, thời tiết của ngày Chủ nhật cũng khá là dễ chịu. Lúc này chỉ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh là có mây nhiều và một lớp sương mù nhẹ. Nhưng lớp sương mù này cũng nhanh tan, từ sau 8 giờ sẽ nhường chỗ cho nắng ráo. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đều đã có nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 27 đến 29 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào, nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Dưới tác động của nhiễu động gió đông, chiều và tối qua, các tỉnh miền Tây đã xuất hiện những cơn mưa trái mùa. Tuy nhiên, mưa kết thúc nhanh. Hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên trở lại với thời tiết nắng mạnh, nhiệt độ lại tăng cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay sẽ dao động từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nóng 35-36 độ sẽ xuất hiện ở miền Đông. Còn khu vực miền Tây, nhiệt độ ở mức 33 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.